Sử thượng tối cường tông chủ, chương 195, tử mẫu nhiếp hồn linh, góc truyện audio.com, trái cây tà ác máu tanh như thế, có thể có ích lợi gì? Coi như là thật sự có thể tăng cường tu vi và thực lực của người dùng, thế nhưng tác dụng phụ trong đó cũng tuyệt đối là kinh người tới cực điểm. Chính như Lưu Phi Văn đã từng nói, một khi dùng viên trái cây này, rất có thể sẽ bị khí tức tà ác bên trong trái cây này ăn mòn, trở thành ác ma chỉ biết giết chóc. Tình huống như thế cũng không phải là nhập ma, cũng không phải là bị ma khí điều khiển, mà là triệt triệt để ảnh hưởng đến tâm thần, cũng giống như là bị độ hóa vậy, để tâm thần của ngươi trong lúc vô tình hóa thân thành ác ma. Vì thế Diệp Thần liền chuẩn bị phá hủy trái cây này, cho dù trái cây này có thể tăng cường tu vi, Diệp Thần cũng sẽ không tham lam mà làm liều. Leng keng, thiên toái đao rút ra khỏi vỏ. Diệp Thần nhìn trái cây này, liền có một loại cảm giác căm ghét sâu sắc, vì lẽ đó hắn liền thẳng thắn dứt khoát rút thiên toái đao ra chuẩn bị hủy diệt nó. A-di-đà Phật tông chủ chờ chốc lát, Đạt Ma đột nhiên đi ra, ngăn cản Diệp Thần lại. Trái cây này tuy rằng tà ác thế nhưng Bần Tăng lại có thể đem sức mạnh tà ác bên trong nó loại trừ, để một viên ma quả này trở thành thánh quả. Nghe được lời nói của Đạt Ma, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, hắn đã quên, Phật quang trên người Đạt Ma là chuyên môn khắc chế những thứ sức mạnh tà ác này. Vừa rồi, huyết hà của Lưu Phi Văn khí thế bàng bạc khủng bố cực kỳ như thế, kết quả vẫn là bị Đạt Ma dễ như ăn cháo tịnh chế, thậm chí còn là tiện tay đem cả bản thân Lưu Phi Văn cũng độ hóa theo. Nếu như là những Phật môn tu sĩ khác nói muốn tinh chế viên huyết thần quả này, Diệp Thần tự nhiên sẽ không dám tin tưởng, bởi vì hắn sợ đối phương sẽ ở bên trong huyết thần quả giở trò, đối phó với chính mình. Nhưng mà Đạt Ma ra tay, Diệp Thần lại là 100% yên tâm, bởi vì Đạt Ma là được tạo nhân hệ thống sáng tạo ra. Nhân vật được tạo nhân hệ thống sáng tạo ra đến, đều là đem mệnh lệnh của Diệp Thần trở thành đệ nhất. Hoàn toàn nghe theo Diệp Thần dặn dò tuyệt đối sẽ không hại Diệp Thần mảy may. Được, Diệp Thần gật đầu nói. Nếu như Đạt Ma đã nói có biện pháp tinh chế huyết thần quả này, Diệp Thần tự nhiên sẽ không phung phí của trời. Hy sinh hơn 9.000 người mới luyện chế ra trái cây này, hiệu quả tuyệt đối có thể nói là kinh người cực kỳ, chỉ cần Đạt Ma tinh chế mặt tà tính của nó, Diệp Thần sẽ ngay lập tức phục dùng trái cây này. Trái cây có thể tăng cao thực lực hơn nữa còn là trái cây sau khi tinh chế không có tác dụng phụ. Diệp Thần ngẫm lại liền có điểm kích động. Sống lại tới nay, Diệp Thần đã biết huyền tinh đại lục này là thế giới cường giả vi tôn. Lâm Hương Minh người lương thiện như vậy quả thực chính là vạn người có một. Thậm chí theo Diệp Thần hắn suy nghĩ, Lâm Hương Minh hiện tại xác thực là thiện lương, thế nhưng sau này thì sao? Nàng còn trẻ, còn không biết lòng người hiểm ác như thế nào, hay là 10 năm sau, 20 năm sau, vị thiếu nữ đơn thuần thiện lương này có chăng cũng sẽ biến thành một ma đầu giết người không chớp mắt. Thế sự khó liệu, chỉ có thực lực mới là bảo đảm duy nhất. Diệp Thần xưa nay chỉ tin tưởng vào thực lực của chính mình, vì lẽ đó hắn mới liều mạng tu luyện như vậy, thậm chí đều là một lần lại một lần bí quá hóa liều. Tử Vận Tông là một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng hắn. Coi như là chính mình trốn ở Thái Mâu Cương, góc truyện audio.com, vực trốn ở địa bàn của Bắc Minh Tông. Thế nhưng ai có thể bảo đảm rằng Tử Vận Tông sẽ không dám giết tới đây? Dựa vào người khác che chở, dựa vào tâm lý may mắn, những thứ này tất cả đều không đáng tin, tin cậy duy nhất chỉ có chính là thực lực của bản thân. Bởi huyết thần quả còn có 2 ngày nữa mới thành thục, vì vậy Diệp Thần liền ở huyết ngân tông đợi thêm 2 ngày, mãi đến khi huyết thần quả thành thục. Đem nó lấy đi, Diệp Thần mới chuẩn bị rời khỏi huyết ngân tông. Thời điểm bọn họ vừa chuẩn bị rời khỏi huyết thần tông, Nhiếp Phong liền xách lấy một thanh niên đi tới trước mặt Diệp Thần. Ngươi là ai? Diệp Thần nhìn thanh niên hỏi. Thanh niên cúi đầu không nói, một mặt chỉ có sự thù hận nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đứng sau lưng Diệp Thần, Lưu Phi Văn đột nhiên mở miệng nói. Hắn là thiếu tông chủ của huyết ngân tông, Dương Lực. Nghe được câu nói này, Diệp Thần liền trở nên vui vẻ, thầm nghĩ rằng tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy, vốn đang nói ngươi rất thông minh, kết quả sao lại chạy về đi tìm cái chết như vậy. Về đi tìm cái chết, tốt trước ngươi không phải là đều đem toàn bộ bảo vật của huyết ngân tông mang đi hay sao, ngày hôm nay cũng phải từng kiện trả lại a. Dương Lực thật sự là khổ không thể tả, hắn 2 ngày trước cũng đã cảm giác được số mệnh của tông môn phá diệt, hắn cho rằng Khắc Mệnh Tông sau khi tiêu diệt huyết ngân tông, sẽ rời đi. Thế nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đợi 2 ngày, mới lén lút trở về tông môn nhìn một chút. 2 ngày sau, cũng chính là ngày hôm nay, vừa vặn là ngày huyết thần quả thành thục, vì lẽ đó hắn liền muốn lén lút đến thu hồi lại huyết thần quả. Kết quả sau khi trở lại tông môn, liền bị Nhiếp Phong nhạy cảm bắt lại ngay tại chỗ. Cái tên thiếu tông chủ Dương Lực này mặc dù là thiếu tông chủ của thượng phẩm tông môn, thế nhưng đến hiện tại cũng có điều chỉ là luyện thần đỉnh phong mà thôi, ở nơi nào có thể là đối thủ của Nhiếp Phong. Dương Lực hắn nằm mơ thế nào cũng không nghĩ tới, người diệt huyết ngân tông bọn hắn, hai ngày sau vẫn chưa rời đi. Càng thêm để hắn khiếp sợ chính là, người tiêu diệt huyết ngân tông bọn họ, lại không phải là người của Khắc Mệnh Tông. Tuy rằng Diệp Thần bọn họ Dương Lực cũng không nhận ra thế nhưng Dương Lực lại dám cam đoan, đối phương tuyệt đối không phải là người của Khắc Mệnh Tông. Đặc biệt là nhìn thấy Liêu Phi Văn một mặt dáng vóc tiểu tụy đứng ở sau lưng đối phương, đồng thời còn nói ra thân phận của chính mình, Dương Lực liền không nhịn được gầm hét lên. Liêu Phi Văn, người cái tên khốn kiếp này, lại dám phản bội tông môn, chờ cha ta trở về, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc kệ ở bất kỳ thế giới nào đều là như vậy, người phản bội vĩnh viễn so với kẻ thù đều đáng hận hơn rất nhiều. Dương Lực nhìn thấy Liêu Phi Văn phản bội huyết ngân tông, sự thù hận của hắn đối với Liêu Phi Văn thậm chí so với Diệp Thần những người diệt tông môn bọn họ còn sâu đậm hơn muôn phần. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, là Đạt Ma Tổ Sư độ hóa ta, để ta rõ ràng sai lầm cùng khuyết điểm của chính mình, ta kiếp này sẽ phải đền bù lại nhiều chuyện sai lầm lúc trước mà ta đã phạm vào. Liêu Phi Văn đầy mặt an lành cười nói. Dương Lực nhìn thấy vẻ mặt này của Liêu Phi Văn, dĩ nhiên là không nghĩ tới đối phương đã bị độ hóa rồi, mà hắn cho rằng đây là Liêu Phi Văn đang nhạo báng chính. Cốc truyện audio.com, mình cố ý nhục nhã chính mình mà thôi. Liêu Phi Văn, ngươi điên rồi, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần cha ta trở về, nhất định sẽ làm cho ngươi phải hối hận, để ngươi sống không bằng chết. Dương Lực chỉ vào Liêu Phi Văn, đúng là hận thấu xương rít gào. Hắn cho rằng Liêu Phi Văn đã sớm cùng những người đối diện này thông đồng tới đối phó huyết ngân tông, mới dẫn đến huyết ngân tông diệt vong như vậy. Diệp Thần cũng không có tâm tình nghe thiếu tông chủ huyết ngân tông phí lời, hắn mở chừng hai mắt, hai đạo hắc quang liền bắn ra, xâm nhập vào bên trong tâm thần của Dương Lực. Kinh hồn độ, Diệp Thần dùng kinh hồn độ tuy rằng không thể độ hóa yêu nghiệt khủng bố được như Đạt Ma thế nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế người khác. Đồng thời tiêu hao của kinh hồn độ đối với bản thân người sử dụng cũng không quá lớn, mà không giống như Đạt Ma cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Bảo vật trước đây ngươi từ bên trong huyết ngân tông mang đi, đều giấu ở nơi nào? Diệp Thần quay về phía Dương Lực hỏi. Dương Lực lập tức đầy mặt hoang mang nói rằng, một chút bảo vật kha khá đều ở bên trong giới chỉ của ta, còn lại một ít bảo vật phổ thông, đều bị ta phân cho thủ hạ đệ tử lưu giữ. Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Vậy công pháp bí tịch của huyết ngân tông các ngươi, lại ở nơi nào? Dương Lực vẫn đầy mặt hoang mang nói. Cũng ở trong giới chỉ của ta. Nghe được câu trả lời của Dương Lực trên mặt Diệp Thần liền lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó bỗng nhiên một chỉ điểm ra trong nháy mắt liền sụp đổ tâm mạch của Dương Lực. Một khi sử dụng kinh hồn độ điều khiển người nào đó, như vậy ngươi liền hoàn toàn có thể tuyên bố tử hình cho người kia. Thế nhưng muốn dùng kinh hồn độ để khống chế người khác thì ngươi nhất định phải có tu vi cao hơn người khác. Cái Dương Lực này cũng chỉ là luyện thần đỉnh phong, cho nên Diệp Thần mới có thể dễ dàng khống chế được đối phương như vậy. Đương nhiên, còn có một số trường hợp đặc biệt cũng có thể thành công sử dụng kinh hồn độ, tỉ như đối phương mặc dù là cường giả thế nhưng lại bị suy yếu đến mức tận cùng, như vậy cũng có thể sử dụng kinh hồn độ. Lại như lần trước người áo đen bị hạn bạt chi linh phế bỏ tu vi kia, mặc dù là cảnh giới hóa thần thế nhưng Diệp Thần vẫn có thể sử dụng kinh hồn độ đối với hắn thành công. Khá lắm, lại có đạo khí vào tay rồi. Sau khi Diệp Thần giết Dương Lực liền lập tức lấy đi giới chỉ trên tay Dương Lực, sau đó liền lật xem tỉ mỉ. Để Diệp Thần kinh ngạc chính là trong nhẫn chứa đồ của Dương Lực lại có đạo khí. Cái đạo khí này là một cục lục lạc, Diệp Thần cũng không biết nó có công hiệu như thế nào. Vì thế hắn liền quay sang phía Liêu Phi Văn hỏi, người có biết lai lịch của chiếc chuông này không? Liêu Phi Văn liền gật đầu nói. Chuông này chính là chấn tông chi bảo của huyết ngân tông, tên là Nhiếp Hồn Linh, mà cụ Nhiếp Hồn Linh này chính là từ mẫu linh, tổng cộng có hai món. Mẫu linh ở trong tay tông chủ huyết ngân tông, còn trên người Dương Lực chỉ là tử linh. Mặc kệ là tử linh hay là mẫu linh, một khi kích phát ra, đều sẽ bùng nổ ra một thứ sức mạnh vô cùng kỳ dị, loại sức mạnh này sẽ làm cho đối phương bị lạc lối ở trong ảo cảnh. Có điều tử linh nếu như là gặp phải mẫu linh, sẽ bị áp chế, không thể tạo ra tác dụng gì. Mà nếu như là tử linh cùng mẫu linh đều kích hoạt sẽ khiến cho ảo. Cốc truyện audio.com, cảnh bùng nổ ra uy lực càng mạnh hơn trước rất nhiều. Trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ kinh ngạc, cái tông chủ huyết ngân tông này, nhìn dáng dấp đúng là rất thương đứa con trai này của hắn a, thậm chí ngay cả đạo khí cũng cam lòng đưa ra để cho nhi tử sử dụng. Tuy rằng chỉ là tử linh thế nhưng vẫn hết sức kinh người rồi. Liêu Phi Văn lại tiếp lời nói. mặc kệ là tử linh ở nơi nào, đều sẽ bị người mang theo mẫu linh nhận biết được. Diệp Thần ánh mắt lập tức ngưng lại, này há không phải nói, chỉ cần mình mang theo cái lục lạc này, thì sẽ bị tông chủ Huyết Ngân Tông tìm tới tận cửa báo thù hay sao? Có điều tông chủ Huyết Ngân Tông chính là đang tham gia Bách Tông diễn nghĩa, như vậy muốn báo thù hắn nhanh nhất cũng phải là nửa năm sau mới có thể. Đồng thời Diệp Thần có thanh đồng bảo tọa có hạn bạt chi linh coi như là đối phương đến báo thù, Diệp Thần cũng không sợ. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần nửa năm sau tuyệt đối sẽ không nhu nhược như hiện tại. Tông chủ Huyết Ngân Tông tên gọi là gì? Diệp Thần quay về phía Lưu Phi Văn hỏi. Lưu Phi Văn vẫn là đầy mặt an lành hồi đáp. Dương Tam Tư, Diệp Thần hơi kinh ngạc không nghĩ tới tông chủ một tông môn tàn nhẫn như thế lại sẽ có loại tên này, có điều mặc kệ là như thế nào, Diệp Thần vẫn phải nhớ kỹ danh tự này. Đem tử mẫu nhiếp hồn linh tử linh thu hồi lại, Diệp Thần liền quay về phía mọi người nói. Đi thôi, là thời điểm nên rời khỏi Huyết Ngân Tông rồi. Mọi người rời khỏi Huyết Ngân Tông, lại tiếp tục tìm kiếm động phủ của huyết thủ nhân Phật. Vọng Đô Thành cùng Đa Minh Thành cũng đã bài trừ rồi, như vậy vị trí duy nhất có khả năng là động phủ của huyết thủ nhân Phật cũng chỉ còn lại phụ cận Cửu Dương Thành mà thôi. Trên đường đi tới Cửu Dương Thành, Diệp Thần liền quay về phía Đạt Ma hỏi. Đạt Ma, huyết thần quả này, ngươi cần phải tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể đem hết thảy tà tính trong đó tinh chế? Huyết thần quả này, hiệu quả so với linh thạch tuyệt đối là mạnh mẽ hơn vô số lần, vì lẽ đó Diệp Thần vô cùng coi trọng trái cây này. Đạt Ma một mặt bình tĩnh nói, ta đã lấy Phật quang thai nghén nó, nhiều nhất là 3 ngày, liền có thể loại trừ tà tính bên trong nó. Cách chương.